Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Mật Niệm Bát Chánh, Thông Thiên Văn, Đạt Địa Lý. Những người tu lâu niệm tới chỗ nào như bóng đèn đỏ nó phải bộc cháy sáng liền. Còn những người tu chưa được kết quả cao chỉ cảm nhận nó chạy tê tê chút vậy thôi. Còn cái người mà thành đạo là nó phải thấy 8 điểm đó, nó phải bật 8 cái bóng đèn đỏ sáng bừng lên. Đó là cái phương pháp để tự kiểm soát thành quả của mình và không có nên nghe cái sự động loạn và không có sự kiểm chứng rõ rệt. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cái bát chánh là cái quan trọng lắm cơ thể của người tu vô vi? Nó là một phương pháp kiểm soát, mà nó là cánh cửa mở tất cả để tiến hóa và để kiểm soát công phu của mình có tiến bộ không. Cách niệm bát chánh như thế nào và bao nhiêu lần trong ngày? Khi nào thì niệm bát chánh? Và tu tới mức độ nào có thể niệm bát chánh? Các điểm sáng nằm các vị trí nào và tên các huyệt là gì? Niệm bát chánh có phải là dẫn điển theo 8 điểm không? Mật niệm bát chánh có thể làm nhiều lần trong ngày vào những giờ khác nhau, có được không? Có cần niệm bát chánh hay không? Các luân xa có tác dụng gì? Mỗi chiều đi làm về, con niệm bát chánh sau khi soi hồn và thở pháp luân thường chuyển. Có lúc điển chạy tốt từng huyệt, có lúc điển chạy yếu, có lúc không chạy nữa. Con cố gắng đừng để trần gian lôi kéo, cố nghe bằng và niệm Phật mà điển cũng chạy chậm và yếu. Có cách nào khác cho điển lại chạy tốt như xưa? Sau khi niệm bát chánh 3 lần, có thể tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật được không? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Tâm đạo luôn luôn lóng lánh và chiếu sáng, cho nên bây giờ các bạn chỉ mới có cảm thấy thôi. Phải tu mấy năm nữa để có được phần điển để cảm thấy những cái đó, rồi từ đó thanh tịnh nó mới bừng sáng ra. Thì cái lúc đó không có lo vấn đề ai phá mình và không có ma quỷ gì xâm nhập. Lúc đó mình thực hiện tình thương và đạo đức rõ ràng. Cái nguyên điển của mình cũng dâng cho trời và cung ứng cho tất cả, lúc nào cũng thành tâm hướng độ mọi giới. Chúng ta, tiểu thiên địa này, những cái vong linh nó cũng có theo. Bây giờ ăn cá, ăn thịt, ăn nhiều kiếp rồi, thì bây giờ nó phải theo. Thì chúng ta phải niệm độ hết một vòng quanh, vừa niệm độ, vừa mở cái trược khí ra. Đức Thầy từng nhắc, thông thiên văn, đạt địa lý. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Mật niệm bát chánh. Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ đầu môi trên, cuối cùng chữ Phật phải nằm ngay chót mũi. Tiếp tục từ chót mũi ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ nhì là trung tâm chân mày. Từ trung tâm chân mày ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ ba là giữa trán. Từ giữa trán niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ tư là mở ác. Từ mở ác ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến thứ năm là đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ sáu là huyệt ngọc chẩm sau phía ót. Từ huyệt ngọc chẩm ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ bảy là huỳnh đình. Từ huỳnh đình ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ tám là trung ương trái cật. Cứ niệm để điển chuyển chạy trong 8 điểm như vậy 3 lần.
Mỗi ngày từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối chúng ta phải dành thì giờ để niệm bát chánh. Niệm bát chánh phải niệm cách sao? Những người có điển rồi mới niệm được. Là cái ý để đây, bắt đầu từ đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng nó ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng ở đây. Rồi đi tới lần lần. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng là sau này. Cái này là kêu bằng hiệp tích. Nam Mô A Di Đà Phật tất thần, trung tim cái thần. Cứ niệm như vậy 3 lần, nhắm mắt niệm. Tôi niệm thực tập cho các bạn coi. Những người có điển niệm thấy nó chạy rõ ràng. Càng niệm càng lâu, 8 điểm nó rõ rệt và nó sáng choang ra, con người mới kiểm soát được. Ngày nay mình không có làm gì bậy bạ, luồng điển thông, thay vì luồng điển nghẹt là không được. Niệm tới 2-3 chỗ là nó ngưng, đó là nghẹt. Lo chuyện đời nhiều quá thì chúng ta phải nên bỏ, ăn năn sám hối và bỏ. Niệm lại thì tự nhiên sẽ thông và sáng. Khi sáng rồi con người thanh nhẹ, không nói bậy bạ được. Nói đâu cũng là triết lý để dẫn dắt đời tiến hóa. Đây là phương pháp niệm bát chánh sau những giờ thiền. Thanh tịnh có điển rồi, phải dùng cái bát chánh để tự kiểm soát lấy mình. Cái ý niệm là Nam khởi đầu từ đây, Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật lên đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật trong ngọc chẩm. Nam Mô A Di Đà Phật tới hiệp tích. Nam Mô A Di Đà Phật tới chỗ thần thủy là 8 chỗ. Thì mỗi ngày từ 6 giờ tới 10 giờ tối rảnh ngồi chỉ niệm 3 lần, dẫn cái luồng điển nó chạy. Mà sau có công phu thanh nhẹ mới làm được. Người mới công phu không có thể làm được. Công phu thiền lâu nó có luồng điển mới dẫn nó đi có đường lối, tự kiểm soát hành động mình. Người tu lâu niệm là nó phải bừng sáng hết. 8 điểm nó sẽ bực sáng tùy theo trình độ tiến hóa. Càng ngày càng sáng, càng thanh nhẹ. Và mất cái ánh sáng đó là con người nó bực bội. Thì con người phải có sống, có phương pháp tự kiểm soát mình. Nếu mà không làm được những cái việc này là không bao giờ kiểm soát mình được. Hành động dễ sai lắm. Tu này là có cái phương pháp tự kiểm soát sự tiến hóa của phần hồn. Mất ánh sáng đó là không được. Đậm.
Sau này các bạn tu có điển rồi thì mỗi đêm từ 6 giờ tới 10 giờ chúng ta nên niệm bát chánh để kiểm soát những cái đốc mạch của chúng ta đã lên tới bên trên chưa, và cái nhâm mạch chúng ta phát hiện tới đâu. Và cái đó cũng là cái phương pháp để đuổi tà. Làm như thế này sáu giờ tới 10 giờ ta ngồi xếp bằng cũng được, ngồi trên ghế bất cứ ở đâu, ta dùng ý niệm nói Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng Phật nó phải nằm ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thế gì? Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ ba. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ tư. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ năm. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thứ sáu. Nó đối diện ấn được. Nam Mô A Di Đà Phật là để hết cái tay cuối nó gặp nó hiện thực. Có thể trong cái niệm đó là nhưng mà nó là một khi hiện thực nó tới chỗ đó là từ ở đó A Di Đà Phật ngay trung ương cái cảnh. Việc thứ tám, khi chúng ta tu có luồng điển rồi thì chúng ta ý niệm cảm thấy như là ngón tay chỉ ngay nó mũi, ngón tay chỉ ngay cái việc chạy tới chỗ nào nó chỉ tới chỗ đó, chạy chỗ nào nó chỉ tới chỗ đó, chạy chỗ nào nó chỉ tới chỗ đó, nó rõ rệt. Cho nên chỉ trước tôi có làm một lần nhưng mà vì đèn chiếu quá nắng cho nên đi có hơi mau từ đây lên đây, cái đáng lẽ là phải tới đây người tu chúng ta xuất hồn ra thế gian thì đi về chỗ này, rồi đi học đạo được chung thiên thế giới, thì tới bồng lai, tới phật giới, thấy không? Chuyển qua đằng sau này là cái quyền định trong cái thiện nghĩa và tới cái hạnh thị để cảm minh cái khối siêu vật thế gian, đại tự nhiên ở thế gian. Thì cái kiểm soát này người có điển mới niệm được, còn người không có điển ngồi niệm không được, bấn loạn thêm thôi. Cho nên để dành riêng cho những người có điển và cảm giác được cái phần điển chạy trong cơ thể mới chuyển cho nó chuyển chạy như vậy là lập lại trật tự. Và mỗi đêm ta kiểm soát như vậy thì luồng điển không có bị lung lạc và không có hướng ngoại, và kiểm soát chắc chắn cái thành quả khai triển tập định của chính mình. Nên những người tu lâu niệm tới đó, niệm tới chỗ nào thì bóng đèn đỏ nó phải bật lên sáng liền. Còn những người mà tu chưa được kết quả cao, cảm nhận nó chạy để tê chút gì thôi. Một cái người mà thành đạo là nó phải thấy 8 điểm đó, nó phải có 8 cái bóng đèn đỏ sáng bực lên. Cho nên luôn luôn đó là cái phương pháp để tự kiểm soát thành quả của mình, và không có nên nghe những sự động loạn, và không có bị chuyển biến rõ ràng. Tất cả thì như đem ra tất cả sự thật. Chúng tôi, chúng tôi, chúng thách, chúng tôi, vì cái gì có không ạ?
Kính thưa Thầy, niệm bát chánh có phải là dẫn điển theo 8 điểm không?
Niệm bát chánh là phải dẫn điển theo 8 điểm chứ. Kiểm soát lượng điểm đất mạch nó đi tới đâu. Nó đi thì chúng ta vừa ý niệm là nó chạy, mà nó chưa mở chúng ta niệm không được.
Mật niệm bát chánh có thể làm nhiều lần trong ngày vào những giờ khác nhau có được không?
Không, từ 6 giờ tới 10 giờ đêm làm thôi. Ta đã quy định trong sách là đó, người đi trước đạt được kết quả truyền cho người kế tiếp. Chúng ta không nên sửa, sửa là hư, trật luật không đúng.
Và lý do tại sao không được? Và tại sao không được?
Vì người trước người ta đã hình thành buổi chiều, từ 6 giờ tới 10 giờ, cái khoảng đó có rảnh rỗi làm được thôi, đừng có làm những cái giờ khác.
Chúng tôi...
Cái giờ đó nó mới giải âm khí được.
Dạ kính thưa Thầy, con ngồi thiền từ năm 1971 mà con chưa bao giờ niệm bát chánh. Mà hồi nãy con coi cái băng video đó, Thầy nói là niệm bát chánh cần thiết. Xin Thầy chỉ dạy con có cần niệm bát chánh hay không?
Phải niệm, khi mà niệm cảm thấy nó chạy là phải niệm. Niệm cái đó là kiểm soát cái mạch đốc nó có lên không, cái đốc mạch có lên không. Cái đó cần thiết lắm. Tập lần lần. Như dùng ý niệm khi niệm nó chạy. Cái dùng ý niệm nhắm mắt á. Ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thấy cũng như con ngón tay rồi. Nó đi đây. Chúng ta bắt đầu cứ niệm. Thét 8 điểm cho nó đầy đủ. Thì mỗi ngày cứ mỗi buổi chiều niệm. Niệm càng ngày nó càng sáng
thầy
thêm.
Thầy phải niệm từ mấy giờ tới mấy giờ?
Từ 6 tới 10 giờ khoảng đó.
Mà tại sao qua khỏi 10 giờ mình niệm không được?
Không được, cái giờ đó nó trễ rồi. Cái giờ 6 giờ mới 10 giờ là cái giờ đó mình kiểm soát rồi. Về mặt niệm trong cái khoảng đó thôi. Còn quá cái giờ đó là đi ngủ rồi, lo nghĩ để khuya thiền.
Kính thưa Thầy, những đạo hữu tu đến mức độ nào mới phải làm mặt niệm mắt chánh?
Khi mà ta tưởng đó nó chạy là cái việc làm. Những người thường có điển phải tập liền. Khi nó chạy được chút một hai cái, mình tập lần lần nó quen. Lần lần nó mở, mình chú ý cái việc niệm, đêm nào mình cũng phải niệm. Nó mở được, có người mở hai cái, ba cái, bốn cái, lần lần đi tới 8 cái trọn vẹn. Rồi lần lần đi tới kêu mà không cần nhắc. Tới giờ tự nhiên nó làm. Rồi nên đi tới cái chỗ kêu mà khi làm là thấy ánh sáng. Rồi nó gom lại, khi làm là thấy cả bóng đèn như vậy. Nó gom lại được, nó thành cái sức mạnh. Cho nên khi chúng ta ngồi ở ngoài chừng,
Nhưng mà bên này phá, bên kia phá, mình cũng chuyển được. Mình lấy cái thanh điển từ điển, mình hòa cho họ mở ra, họ bớt phá mình, chứ không phải mình đánh là. Thay bùa thì đánh. Còn này mình hòa cho họ thêm sự sáng suốt, không phá mình. Cho nên Đức Phật đã tu nhiều kiếp, mới ngồi ở dưới gốc cây mà dụng điển để hòa với tất cả vạn linh, ngài mới thiền được ở ngoài rừng. Có nhiều người chưa có trình độ mà ra ngoài rừng là không chịu được. Những người có trình độ như tôi vừa nói đó thì đứng ở dưới cái cây cũng có thể nói chuyện được. Nếu gì người ta ra đứng đón trước cây nào cũng có người ta ở, ta tới người ta tiếp xúc với mình này kia nọ, mình cũng trả lời vui vẻ, không có cái gì hết. Cái chuyện đó là không phải là cái quan trọng. Mắt phàm không thấy cho là quan trọng. Mình từ trên đến đây, mình từ cái không đi tới cái có, mà bây giờ mình trở về cái không quyền bí, hai cái nó hòa hợp với nhau là một, thì tự nhiên nó thấy có gì đâu mà không thắc mắc. Cho nên ở đời người ta không hiểu, chú chà, ông này mới vừa thấy ông tiên, mà tôi chưa thấy ông tiên, mà tôi ông tiên tôi dán trần, tôi vô trong cái khám này, tôi đóng cửa cái cục lại, tôi khóa cửa lại, tôi đâu có thấy ông tiên. Bây giờ tôi mở cửa thì tôi thấy ông tiên, cái chuyện tầm thường đó đâu phải quan trọng. Trước kia tôi cũng tiên vậy, tôi giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ tôi mở cửa tôi trở về thì tôi cũng vậy đó thôi. Thấy không? Thế như bây giờ tất cả những trình độ đi học đây, nếu ôi chú gia ông đó ông học tới kỹ sư quá xa, chúng mình đi học vô kỹ sư thì có gì đâu. Nó cũng bấy nhiêu công chuyện đó. Tại mình không chịu làm thôi. Mình vô tới trình độ đó nó cũng vậy đó. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay mình đi đóng cửa, bây giờ tất cả những phương pháp đây là mở. Như bắt chánh cũng mở, cũng như mở cái nắp hồn. Mở hết, lọc trần nó ra rồi. Khi niệm bắt chánh là mình lọc hết. Mà có những cái tà khí mà đứng ngay chỗ xương sống là đâu, chỗ hiệp tích này kia mình cũng đuổi luôn. Giải luôn. Khi mình ngồi niệm vô cái thời là nó giải hết. Cho nên cái bắt chánh nó giúp đỡ cho hành giả rất nhiều. Và khai mở tâm thức nhiều chuyện đi tới vô cùng tốt đẹp. Hay nhờ cái bát chánh.
Trường hợp những người mới tu điển chưa có chạy trên các luân xa thì không nên làm.
Không làm được. Chưa có điển bộ đầu mà, chưa rút bộ đầu làm sao làm được. Bởi vì cái ngũ quẩn là nó hợp, những cái ngũ tạng này nó lên nó hợp nhất cái ngũ quẩn rồi. Thì lúc đó nó mới thừa tiếp cái thanh điển, thì nó mới vận dụng thanh điển và nó. Bây giờ chúng ta nhập xuống thế gian, chúng ta vận dụng cái gì? Mau viết, thể xác, vật chất mới đi đứng được. Bây giờ chúng ta trở về thì vận dụng thanh điển, siêu âm, cấu trúc ở bên trên thì nó mới chuyển chạy được. Thấy không?
Có luồng điển rút trên bộ đầu rồi có thể bắt đầu mặc niệm bát chánh được hay không?
Có điển là tập được rồi. Tập để kiểm chứng bát chánh 8 điểm của chúng ta ở đâu, ngày nay đã tiến tới đâu, chạy hay là không. Khi mà nó không chạy là chúng ta bận rộn chỗ nào, chúng ta kiểm thảo cái chuyện bận rộn hàng ngày, vì đó mà nó xảy ra việc này. Chúng ta mới tìm ra lý do mà tu sửa. Đó là cái thước đo lường đời đạo song tu. Bắt chánh, niệm bắt chánh là cái thước đo lường đời đạo song tu.
Con có một điều muốn hỏi thầy, chỉ dẫn mình cho con. Niệm bát chánh đó nè, con có năng niệm bát chánh.
Nó 6 giờ chiều tới 10 giờ niệm đi. Tập cho nó quen.
Dạ. Dạ thưa niệm mấy lần rồi nè?
3 lần nữa, theo trong sách có biết.
Dạ. Niệm thêm nữa được không thầy?
Thôi. Dạ. Cái đó là cần cũng như mình kiểm soát.
Dạ. Dạ.
Cơ thể mình như cái chùa ấy. Dạ. Cháu lộn nó chạy đều, nó dạ, đi tới đâu. Nó động tới đâu thì nó mở tới đó.
Dạ.
Chỗ nào mà nó không trụ rồi đó, chắc là mình cũng biết, nó ăn thiền nhỉ.
Kính thưa Đức Thầy, sau khi niệm bát chánh 3 lần, có thể tiếp tục niệm A-di-đà Phật hay không? Xin cảm ơn Đức Thầy.
Tiếp tục niệm Nam-mô A-di-đà Phật được.
Kính thưa Thầy, con thì niệm mà niệm bát chánh thì cứ vào đúng giờ 6 giờ. Chỉ trừ hôm nào bạn thì hơi muộn chút. Thế nhưng mà con mở đều. Thì con thấy kết quả cũng như là thầy đã chỉ dạy ở trong băng. Thì cứ niệm đến cái quang nào thì cái quang đó sáng. Nhưng mà thưa thầy, lúc mà con chưa được nghe cái đi băng vừa mấy lúc chiều các cậu bạn, thì con thấy thầy nói rằng thì là đi, khi nào mà niệm mà nó thấy không thấy gì đó thì tức là mình có một cái lỗi gì hay là một cái gì nó tới. Dạ. Thì con thì lại không để ý, con có khi cũng có một vài lần chứ cũng không nhiều, thì con niệm thấy không có thấy
thông suốt đâu.
Vâng. Thế là sau, kính thưa thầy, về sau cùng này đó, những ngày trước đây độ 6-7 tháng đó, thì khi con niệm thì con lại thấy những các cái sáng, cái ánh sáng đó thì nó không giống như ngày trước, thì từng cái quanh một, nhưng về sau nó sáng, thì nó sáng như là cả một cái dây sáng thế này cho đến khi ấy, mà cái luồng điện thì nó như là cả lẫn vào bạch sắc bạch quang, huyền sắc huyền quang, có phải không ạ? Kính thưa thầy.
Đúng rồi vậy.
Dạ.
Nó đi một vòng như vậy.
Dạ. Dạ. Mà cái ánh sáng đẹp lắm.
Từ thả lỏng ra nó gồm ra lòng là không ra.
Dạ.
Anh như vậy.
Dạ.
Cho nên nó mới vừa bảo vệ thể xác.
Dạ.
Vừa khai thông điển quang.
Dạ.
Đó. Dạ. Cho nên cái phương pháp này nó quý lắm.
Dạ.
Từ khi mà làm xong rồi không có cái nghĩ gì tâm đời. Nó dạ.
Từ ít lâu nay thì con được thấy nhẹ nhàng, tâm con không còn nghĩ gì, mà con cháu bây giờ thì cũng không nghĩ gì nữa. Cái ngày
nghĩ
trước
thì vâng. Như quên mất đi rồi.
Dạ.
Có cái gì nghĩ hết.
Sự thật con hay quên lúc dạ. này, con
quên
hay quên.
Quên là không có nhớ được. Cho nên nhớ là còn dính chặt.
Dạ.
Mà quên đi là được thành lập.
Dạ.
Lúc đó tâm mình mới thật, tâm không mới là dân thờ.
Dạ.
Tâm động là dân ma.
Dạ.
Thầy chỉ dạy thêm các con về mặt nghiệp báo chánh, sự hữu ích và hữu dụng của các trụ sở về trụ sở cái tâm lực.
Khi chúng ta nói rằng nhâm đốc tương thông mà lấy gì kiểm soát, phải nhờ mặt niệm bát chánh mới kiểm soát được. Cho nên ý niệm đó Nam Mô A Di Đà Phật thì có một chấm chấm ngay ở chỗ này như các cái ngón tay rồi. Rồi ý mình ấy Nam Mô A Di Đà Phật cũng như có cái ngón tay chấm, thì mình đi tới 8 điểm trên bộ đầu xuống tới dưới này mà đi đều như vậy á, thì mình chứng minh rằng từ ở dưới ta thông lên. Thấy rõ chưa? À thì cái đốc mạnh thông á thì nhâm mạch cũng phải chuyển. Cho nên đốc thông nhâm chuyển thì ngồi vô thiền nó mới được ổn định. À, thì cái niệm bát chánh là cái quan trọng. Cái niệm bát chánh là vô niệm đó để kiểm soát. Một ngày nay từ 6 giờ tới 10 giờ có những cái tà ý gì xâm chiếm không? Nếu nó xâm chiếm ta niệm nó không chạy.
Mà cái người niệm chạy rồi mà bị tắt cái đó là phải để ý. Chắc là có bùa phép gì đó. Có tà khi xâm nhập. Hai là tâm tâm sẽ xảy ra cái bệnh gì đây.
Tại sao hôm tôi niệm chạy đều mà bây giờ niệm không chạy? Tôi kiểm soát tôi không được. Tôi mất quân bình ở chỗ nào? Tôi mới ngồi thanh tịnh được kiểm soát. Là ăn tiếng nói tôi đối có lỗi với người ta không? Có nghĩ xấu một ai không? Có làm những cái điều bất chánh sai lương tâm. À, cho nên buổi chiều phải lo làm từ 6 giờ tới 10 giờ là cái giờ đó là điểm bất chánh. Phải lo niệm để coi thứ nó chạy tới đâu. Đó.
Thầy cũng muốn hỏi thầy cái hữu ích của mỗi cái lương xa. Mình cái lương xa này nó chạy.
Đó.
Để giúp ích cho mình làm cái gì có cái gì.
Giúp ích nhiều lắm.
Tâm thần với gì.
Giúp ích nhiều lắm. Giúp ích nhiều lắm.
Từ mỗi cái lương xa.
Từ mỗi cái luân xa đều tương lai đều có một cái bóng đèn sáng hết thầy. Khi mà niệm nhắm mắt bừng sáng chói. Nó cũng như tinh tú sáng chói ở trong cơ thể của người. Khi ta nhắm mắt ta niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm tới đâu nó phải sáng tới đó. Cái đó là tương lai, phải hấp sức dày công phu. Tự nhiên thấy. Nhưng mà đêm nào mà niệm mất cái đèn đó là nguy hiểm lắm. Ông đạo này đi sai được, phải niệm trở lại.
ăn năn hối cải. Cái đó nó rất rất hữu ích cho hành giả. Cho nên những các bạn bây giờ niệm là thấy nó chạy thôi, nhưng tôi niệm nó phải có ánh sáng, không có ánh sáng là không làm được. Không có nói chuyện thao thao bất tuyệt, nó bị gián đoạn hết. Nó về tâm đời, nó không còn tâm đạo. Tâm đạo luôn luôn lấm lánh và chiếu sáng.
À, cho nên vì các bạn mới chỉ có cảm thấy thôi, chỉ vậy thôi, chứ phải tu mấy năm nữa mới nó có được cái phần điểm để cảm thấy như thế đó. Rồi từ đó thanh tịnh nó mới bật sáng ra. Thì cái lúc đó không có cái lo vấn đề ai phá mình, lại có ma quỷ xâm nhập. Lúc đó mình thực hiện tình thương và đạo đức rõ ràng. Cái nguyên điển của mình cũng dâng cho trời và cung ứng cho tất cả. Lúc nào cũng thành tâm hướng độ mọi dân. Cho nên cái bát chánh là cái quan trọng lắm. Cơ thể của người tu vô vi, nó là một phương pháp kiểm soát. Mà nó là cánh cửa mở tất cả để tiến qua nhẹ nhàng.
Vậy ngoài cái đó là nó có thể bổ ích vào cái sức khỏe, cái ngũ trạng mình, trí óc rồi không?
Cái đó là thuộc về trí óc. Vô cùng.
Cái luân xa nào thuộc về trí óc, luân xa nào thuộc về trí óc?
Tất cả nó ngũ tạng đã quy một về ngũ quẩn rồi. Ngũ quẩn là quy một rồi. Nó thuộc về khối hào quang. Thuộc về khối hào quang. Cho nên lúc mà làm được như vậy, ta ngồi đây không phải ở đây. Ta mang sắc phàm không phải y phàm. Phải nhớ câu này. Thì một thời gian đi lên đó, Quan Âm mới cắt cái ruột gan của mình bỏ đi, đổi cái mới, nó mới thanh nhẹ. Nó hữu ích trong ngũ tạng của cái thanh thai. Ở tương lai đó là trở về cái thanh thai, đem cái ngũ tạng này ráp vào trên kia. Có tay, có chân, có mặt, có mày đi đứng nè. Và phải qua cái công năng công phu này mới có cơ hội phối hợp với kia. Là đem ngũ tạng này nó lên thành ngũ quẩn rồi. Và cái Mô Đi Châu là đi trước, mở đường, rồi hai cái nó hội lại, nó hợp rồi, cho nó thành rồi. Như chúng ta ở thế gian này, cha mẹ ân ái, rồi sanh ra cái thai noãn, rồi sanh ra cái hình tướng, rồi lúc ra đời đó, phải từ từ nó hợp lại không? Thì cái chúng ta trở lại thánh thai cũng phải từ từ hợp lại mới đi được. Không phải là trị bệnh cho cái tạng ở đây, nhưng mà cái chân tạng ở bên trên, tạng thiệt, cái tạng chánh và cái hình tướng chánh ở bên trên, chứ không phải cái giả ở dưới này. Chứ đừng có nghĩ rồi tôi tu rồi được phù hộ rồi tôi sống đời đời ở thế gian cái đó tặc đường đâu. Một thời gian bao nhiêu năm có chừng, xong nhiệm vụ học hỏi phải tiến hóa qua nơi khác, mà phải ôm cái nào đi tiến hóa đó. Bây giờ chúng ta tu để gom cái đó để tiến hóa. Là cái phần đó đi thôi, chứ cái khác này phải bỏ. Không có giữ được là ở đây. Nhiều người hiểu lầm nên từ tu nghĩa là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là phải trở về thánh thai rồi. Là cái chủ của cái tiểu thiên địa này. Bây giờ anh đứng đây đâu có phải cái xác. Cái lệnh đâu có phải của cái xác đâu. Lệnh của cái ý của anh bắt nó đứng đây. Anh thấy chưa? Chút nữa anh bắt nó về kia. Anh nói một tiếng về là nó về rồi. À, bây giờ anh gom cho đủ tâm tạng lên trên đó, thì cái này thoát phàm rồi. À, kêu một đời đời bất diệt. Đi tới thoát sanh tử luân hồi. Phải đi bằng trật tự như vậy, chứ không phải cái nhảy cái ảo rồi đi được. Là nó đi không phải đâu. À, cho nên càng ngày càng thanh lập kỹ càng, mà càng đầy đủ thanh điển rồi, ráp thành hình rồi, là giải thoát luân hồi.
Thầy trong nhiều quyển sách nói chỉ có 7 cái luân xa thì mình chưa có 8 luân xa.
Mình 8 là bắt chánh, bởi vì mình 8 là cộng với cái thể xác, hỗ trợ cho cái thể xác. À, còn những sách kia người ta nói 7 điển quan thanh thang. Cho nên khi mà anh làm bắt chánh rồi, cảm thấy nó ấm cái đầu. Ấm cái mình. Xác nó ấm.
Kính thưa thầy, mỗi chiều đi làm về, con niệm bát chánh sau khi soi hồn và thở pháp luân thường chuyển, có lúc điểm chạy tốt, từng việc có lúc điểm chạy yếu, có lúc không chạy nữa. Con cố gắng đừng để trần gian lôi kéo, cố nghe văn và niệm Phật. Mà điểm cũng chạy chậm và yếu, có cách nào khác cho điểm chạy lại tốt như xưa?
Phải nhớ rằng cái niệm Phật yếu, niệm Phật không đều thì không có giữ được điểm đâu. Niệm Phật đều, tự động cái điểm nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên cái điểm nó dừng. Mình cái chừng nào mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó bắt cái lưỡi điểm là chặt. Niệm tới lúc nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, không cần điểm gì cả, thì cái điểm nó mới tốt. Tốt, và chúng ta làm Phật chân lúc nào nó cũng thể đều như vậy.
Những ba học thì của con còn thì đây bệnh đi ngoài tại đây nó bị đã không thể cho chị con mình đi mình đặt chẩn thì con người đi theo sát bệnh này mình ba vòng nếu mình có quỷ gì thì thầy nói là có thể nhìn luôn từ 6 đến 9 giờ
không cần nhiều nhiều hai vòng ba vòng rồi cũng được. Bởi vì lực lượng mà nó chạy ra là nó mạnh lắm rồi. Chỉ chiếu sáng, mấy ông sư tôn trong chùa. Mỗi buổi chiều, ông ta đi vòng quanh ông niệm kinh rồi ông tới lưu phép. Ban bố cái hào quang một đỏ trên cô hồn xung quanh. Thế thì chúng ta, trong cái cơ thể của chúng ta, yêu thiên địa này, những cái gân linh nó cũng có hẹp. Bây giờ ăn cá, ăn thịt, ăn nhiều kiếp rồi thì bây giờ nó phải theo, thì chúng ta phải niệm đỏ hết một phần phần. Vừa niệm đỏ rồi mở cái trực khí ra. Thành ra mỗi đêm tới giờ âm chúng ta niệm bắt chân. Trong sách nói mấy lần là mấy lần. Có nhiều người thích là mấy chục lần. Lần khi cái gì đủ rồi. Người ta đấy thì người ta làm chuyện khác. Đã lập sắc dẫn tới như là tới như là nó đúng, nó sạch.
Thưa thầy, một việc bản thân có cần biết không?
Chỉ mà có cảm thấy có gì rồi, mà mình nói. Những
bộ đạo của chúng ta, những bản thân, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó cũng như kiểm soát được điểm rồi. Từ cái tập mạch nó thông. Không có được kiểu ở trên đây. Từ ở đây mình đưa xuống. Kiểm soát được tập đất. Mà càng làm càng sẽ được sáng. Còn tám những tập sẽ được sáng. Cũng như không đẹp nói.
Những bác thánh đạo mà nghĩa là tám thánh đạo khi con nguyện là thánh đạo trong tám lỗ rồi nguyện đạo gọi là bát chánh kể ra như sau. Thứ nhất, ngày chót sóc mũi buộc biển ta nguyện là nguyện đạo đi ngay ra đó ra được những lửa đó. Lỗ thứ hai tới chỗ tập trung của con như thế. Rồi tới giữa trán của con là một lỗ nữa, là lỗ thứ ba cũng thế, lỗ thứ tư của con tới dần tóc những ấy cứu ra những lửa cũng thế. Trái lại điểm này quá hào quang vừa cho các điểm thứ năm là đến nổ điểm trung tâm hậu cũng một một lửa như các lỗ kia nhưng nó phải làm việc ngoại mặt nào là thừa thiết điểm tiên thiên cùng giao việc thứ bảy lỗ mà nó được bồ đề chữ bồ đề là một điểm lửa mà thôi. Tánh nghĩa của con thì giao cái tâm hồn con giấu để con được tốt ngũ pháp thần thì chúng nó cộng hưởng. Còn nếu con mê rằng chúng nó bị đọa, con cũng như nó tạo khác. Còn ba lỗ nữa là từ sư phục rõ rẽ, phân hai bộ đầu cùng cái cổ, nơi chỗ ấy là chỗ tử tử. Hai khúc xương này không dính liền, ngay giữa khúc xương có một đường gân cùng một hộp tròn ngay giữa dính liếng nhau. Đây là lỗ thứ sáu, làm việc khác hơn mọi lỗ kia. Nó có quyền phân tách, nó có quyền thừa tiếp, nó có quyền lưng trệ, nó có quyền nóng biến lạnh, nó có quyền lạnh biến nóng, nó có quyền lừa lọc, nó có quyền dân lệnh truyền bá cho hồ cùng biết để trực tiếp hướng dẫn trong các lỗ phải tuân theo lệnh của nó. Nó có quyền dân lệnh tổ tâm hồn điển của nó. Lỗ thứ bảy là lỗ hiện thức. Ngay sinh sống, lỗ được gan ruột đứng lại. Lỗ này là chỗ hội nghị của tiên thiên, hậu thiên. Các đều phải ngưng trệ để chia việc làm theo bổn phận của nó, cũng như một cái tạm của việc dây thép ở cùng đốc cho cửa qua lại, không có nẻo nào phân tất theo nẻo ấy. Lỗ thứ tám, ngay nơi hai trái cặp đứng giữa xương sống có một lỗ luồng điển thông lên để thừa tiếp nước điển lửa cho các lỗ kia cùng đem lửa hậu thiên hóa thiên thiên hòa vỡ với nhau đến diện tích lỗ nguyên trệ, chia sớt giữa phần biển nước qua ngũ tạng còn phân nửa đến hạ đầu thành của đầu, tiếp xúc với điểm thiên không, thay đổi hợp với tháng khí của trạch, hóa ra luộc điện dương khí trường sanh, sắc xanh màu vợt, một phần để nuôi dưỡng vạn thế, còn một phần nữa tiếp xúc cho người công phu. Luyện đạo đưa tỉnh trí an thật. Luồng điển này sắc xanh màu vợt, đó là tâm trí của bát chánh, gọi là bát chánh đạo Phật. Đạo có nghĩa là lỗ điển ngoài con mắt thế gian không thấy. Gia người trần nào biết được, khi luyện đạo thông khí rồi, bát chánh này là tám lỗ đạo của điển. Đó là như những người công phu luyện đạo giờ sáu chữ Di Đà của ta, nếu công phu theo khoa học nghĩ, khi tỉnh trí an lạc thì người đạo thông minh trí tuệ sáng suốt diễn quan, làm cho chúng sanh được nên một vị thánh. Mình tâm chúng thánh hiểu quá các vị lai trong lúc bản thể con còn nơi rằng Di Đà ơi, đã gọi bát chánh mà thầy đã giữ con để truyền lại cho chúng sanh, còn hãy cố gắng đi giáo đạo đi con. Khi giáo đạo con phải nhớ đến con nên thương các bạn của con, chúng ta thương con vậy. Nhưng con không nên thiền trách người ngu muội nhập môn cầu đạo, phải bác ai, đừng phiền phức.
Niệm bát chánh bất cứ lúc nào trong ngày có thích học không, hay là bắt buộc là trong 6 giờ tối đến 10 giờ tối. Như vậy thì trong 6 giờ tối là giờ âm khí nhiều, có phải niệm bát chánh là để giải âm khí ở 8 huyệt trong cơ thể không? Thầy chỉ vậy.
Đúng như vậy, bát chánh là mình giải cũng như đi một vòng cầu siêu trên những cái dòng mà chúng ta đã ăn nó phẩm độ trên mặt kia. và mở ra những cái gì trượt nó đã dài. Cho nên từ 6 giờ tới 10 giờ thì mắt thánh nó đúng thật.
Dạ thưa ông Tám, Thích Ca Mâu Ni có nói câu rằng cái giáo phái nào mà không có bát chánh đạo thì không có sự giải thoát hoàn toàn. Cái nơi nào mà có bát chánh đạo là nơi đó sự giải thoát rốt ráo. Dạ thưa ông Tám, chỉ cho con và các bạn đạo thế nào là bát chánh đạo trong điển giới.
Trên trong bát chánh đạo nó phải hòa Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, nó mới phát triển đều đặn. Lúc đó hào quang quang nó mới phát sáng được. Đó. Chứ còn nếu mà chúng ta tu một phương hướng, không bao giờ chúng ta tiến triển. Cho nên ở thế gian mới chia ra những môn phái. Có những môn phái lạy sư ở hướng Nam, có những môn phái lạy sư ở hướng Tây, những môn phái lạy sư ở hướng Bắc. Đó. Còn ở đây chúng ta Đông Nam, Tây Bắc và Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc đều phải khai thông. Thông thiên văn đạt địa lý nó mới đạt được chân pháp. Cho nên phải hành chuyển mới có cái đó. Nếu không chịu hành chuyển không phải. À, cho nên bây giờ chúng ta thấy bát chánh đạo ở đâu? Dồn lại cái sơ hồn và cái pháp luân, cái thiền định là nó khai thông tiến tới bát chánh đạo. Không có nơi nào nó bỏ, không có nơi nào mà nó từ chối không học. Nó phải tiến triển để hòa cảm với trời. Thì lúc đó nó mới được tiến lên đi theo đồng bộ. Cho nên nếu mà chúng ta tu nữa à, tôi chỉ theo ông sư của tôi và ông sư tôi lại hướng Tây thì tôi lại hướng Tây, ông sư tôi lại mặt trời thì tôi lại mặt trời, thì mình chỉ có một hướng một thôi. Thì chừng nào mình tiến về bát chánh được? Bởi vì Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc là chánh hướng, mà nó là cũng là cái bát quái trận để giam hãm tâm linh và giáo hóa tâm linh, học hỏi tiến triển theo chiều hướng phát triển vô cùng. À, cho nên chúng ta không tu là phải tu nơi bộ đầu mới là khai triển bát chánh. Cho nên chúng ta có cái pháp sơ hồn để cho bộ đạo triển khai, rồi nó mới hòa hợp với cái bát chánh ở bên trên. Ta bị giam hãm bởi cái đó rồi, bị bao vây bởi cái đó mà chúng ta không phát triển để hòa hợp cái đó làm sao chúng ta tiếp? Cho nên nó có cái pháp sơ hồn để nó khai thông cái bát chánh.
Còn cái bát chánh đạo có thể hiểu là 8 cái nguyệt trong mình được.
Cái đó cũng được, cái đó là cái 8 cái nguyệt đó cũng được, nhưng mà cái này là cái chánh hơn, về điển nó chánh hơn. À, 8 cái nút ở bên trên nó chánh hơn. À, thì nó mới phát triển cho sáng suốt được. Còn nói ở trong mình á thì nó giới hạn. Thành ra con người ta suy luận hết trong lúc người ta chưa có trình độ, ta bị tâm tối. Cho nên mình phải đưa rút cái chỗ đầu lên. Cho nên chúng ta tu phải bắt trung ương tu trước. Còn trung ương không có tu thì dưới không bao giờ tu tiếp. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng tu, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng này kia nọ, cũng la lô, nhưng mà rồi không biết gì, bị kẹt ở chỗ đó. Cũng đổ đổ cho cái tâm nhẹ chút vậy thôi, nó chưa có dám dũng tiến. Mà tu về bát chánh thì nó phải dũng tiến, thấy không? À, rồi khi bát chánh của chúng ta tu ở đây là bát chánh Nam Mô A Di Đà Phật. Cái bát chánh này của trong cái chỉ vũ trụ, mà nó cũng liên can với cái tại vũ trụ. Mà cái bát chánh này để làm gì? Để kiểm soát công phu của mình có tiến bộ không. Nếu mà công phu có tiến bộ rồi, anh niệm tới đâu nó chạy tới đó, tới đâu nó chạy tới đó, anh biết nó đạt tới. À, trong đó cái tà khí mỗi đêm mà mình làm mà nó chạy á, thì mình không bị áp đảo bởi hoàn cảnh, tự khai thông lên. À, cái đó là bát chánh của cái điểm hiểu. Còn cái bát chánh ở bên trên quan trọng hơn. Cho nên cái bát chánh ở bên trên mà khai thông mở rồi á, thì mình thấy rõ hơn á. À, mình thấy Đức Phật dễ dàng, thấy không? Mình ở trong cái học trình của chư Phật. À, thì giờ phút nào mình cũng được giữ khóa, và người ta thuyết giảng ở xa, nhưng mà ở đây mình cũng lĩnh hội được. Bước về bát chánh, mình thấy. À, bây giờ chúng ta tu ở đây có cái niệm bát chánh, và cái sơ hồn cũng khai về bát chánh ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn giải thông rồi nó trụ qua trên bát chánh. Đó, cái đó là cái bát chánh, đó là siêu phạm, siêu thượng thượng. Đó nó phải dạy công lắm, công chỗ đó. Nói thì chút xíu thôi, nhưng mà hành rồi lúc đó mới thấy cái sự quan trọng nó không phải là ở dưới trong thể xác này nữa. Nó không còn lưu trú ở trong này nữa, nhưng mà chỉ là tiền ở đó và hướng thẳng vào trung tâm sự.